Gan dương quá lượng.
Là bởi vì tỳ kheo ni thì phải khiêm tốn, nhún nhường, ở thấp. Thế bây giờ cho nên cái giường không được cao quá một thước ba, phải nằm giường thấp, không được nằm giường quá cao.
Con kính bạch thầy, chứ con thưa ở đây chỉ nói giường quá lượng, tức là quá lượng ở đây tức là vừa nói về cái chiều cao và vừa nói về cái việc sang trọng, phải không kính bạch thầy?
Thì nói về cái cao thấp thôi. Nói về cái cao thấp, còn cái phần rộng, bề rộng thì nằm cái giường nó vừa một thân mình thôi, không cho nằm rộng, rộng quá. Mà đây thì Phật thì nói về cái cao thấp, cái, nó có giường dây và giường cây. Đấy. Giường cây là giường chúng mình vẫn nằm bằng gỗ, bằng cây thì chúng ta dễ hiểu. Còn cái giường dây là cái võng, mắc võng, không được mắc võng quá cao. Cái mắc võng nhiều khi là chúng mình sẵn cái cành cây, sẵn là mình cứ thế mắc. Nhưng mà đây Phật dạy giường dây và giường cây à, không được cao quá một thước ba.
Thầy cho con thưa, tại sao mà Phật lại cấm không có cho cao quá, có lý do gì?
Thì bởi vì chúng ta người tu hành thì phải khiêm tốn, nhún nhường, ở thấp, để đừng ngông nghênh. Sở dĩ không phạm xả đọa là bởi vì không ai mang cái giường đi lên xả tới chúng tăng cồng kềnh. Cho nên không, Phật không có bắt phạm bậc xả đọa, Phật chỉ bắt sám hối thôi.
Một giường cây á, thì ở đây nói á, là chúng con á, thì có thể là... Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy. Thì cái giới này nói đó, nếu mà giường cây á, mà cao quá thì chúng con có thể cưa cái chân cho nó thấp bớt được. Còn giường dây thì vì sao mà không phạm xả đọa, con kính bạch trên thầy?
Thì bởi vì cái, trong cái giới chúng ta nói về giường, số đông là giường cây.
Dạ.
Thì cái giường cây với giường dây nó cũng là giường. Nếu đã bắt một cái dây, giường dây đi xả đọa thì cái giường cây cũng phải bắt đi xả đọa. Cho nên đây Phật gọn cho chúng ta, Phật chỉ bắt sám hối thôi.
Cho con thưa là cái giường cao khoảng 1 mét rồi, nhưng mà chúng con lại mắc cái võng ở bên trên cái giường. Thế nên là so cái giường với cái võng thì nó không có cao lắm, nhưng mà so từ dưới đất lên trên cái võng đó thì nó quá cao. Vậy có phạm tính mình thầy?
Bây giờ ở đây cứ biết là thầy không có biết, chỉ biết ở đây Phật dạy cô dùng giường dây hay cô dùng giường cây cũng không được cao quá cái một thước ba. Cô muốn nằm giường nào thì cô nằm, kiểu nào tùy ý, nhưng cô phải thu xếp làm sao cho đừng có quá một thước ba thì thôi. Một thước ba cũng cao lắm rồi còn gì.
Vậy nệm bông gòn
đầu là miền, là cái loại bông nõn, cái bông trắng, bông nõn, chứ không phải là cái bông gòn mà
mình hay dùng
thông thường. Loại bông thường thì không kể. Đây là cấm cái bông đầu là miền. Bông đầu là miền tức là loại bông nõn, bông trắng, ta gọi là bông bạch tuyết mà. Đấy, cái loại sang trọng ấy cho nên mới cấm.
Cho con thưa, trường hợp nếu ví dụ như bây giờ mà chúng đông quá không có chỗ, mình phải cho chúng nằm những cái giường có tầng tầng thì có được không ạ?
Mình
cái sẽ... giường mà nó có từng lớp dưới trên có được không ạ?
Thì đấy, thì cái ấy là bởi vì là chật quá mà chồng chất lên nhau.
Dạ.
Chứ không phải là đài cát sang trọng.
Dạ.
Đây Phật chỉ cấm cái đài cát, nằm giường cao trang sức.
Dạ.
Giường cao để để có cái chỗ ra điều là ta sang trọng thì không được.
Thưa con thưa, ở đây Phật nói không có được dùng bông gòn bởi vì quá sang trọng. Cho con thưa, bây giờ dù cái bông bạch tuyết thì chăng nữa, so với mẹ cái nền kim đan có những cái loại mà nó rất là mắc tiền, vậy thì bây giờ nằm mấy cái nền đó thì có được không kính thưa thầy?
Cái nền thôi thì cái mà ta dùng làm nền thông thường mà thế gian ta vẫn dùng thì được, nghĩa là đừng có cầu kỳ những các cái sang trọng thì Phật không cho phép.
Nhưng mà cái nền đó lại đắt tiền hơn so với cái bông gòn này.
Chuyện tiền thì giấy thì cô tự biết, nếu cái ấy là cái nó sang trọng quần chúng người ta không dùng, chỉ để cho những cái người đại cát thì mình không được dùng. Còn nếu quần chúng người ta cũng dùng cả coi thường đi thì mình cũng dùng.
Những vị mà dùng những cái loại đắt tiền đó thì phải sám hối cái giới là nền bông gòn này.
Ừ, nếu mà dùng những cái thứ của quần chúng người ta không dùng, những thứ mà quần chúng người ta không dùng chỉ đặc biệt cho những người đại cát thôi thì mình cũng không được dùng.
Đồng giường nằm, nếu tỳ kheo ni không bệnh, hai người chung giường nằm, ba tật đề.
Phật không cho hai người nằm chung giường. Đấy, vì theo cái nhân duyên đây là để tránh những cái ô nhiễm, cái tâm ô nhiễm.
Đồng mền nệm.
Đó. Nếu mà chùa nghèo không có đủ giường, không có đủ chăn thì cho nằm chung. Nhưng mà nó có cái nguy hiểm, mà nằm chung thì khởi cái tâm nhiễm, mà cái tâm nhiễm ấy thì đọa địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Trong kinh có nói minh bạch là ở trong địa ngục có hai sa di cùng nhau đêm nằm ôm nhau, cho nên là chết đọa địa ngục, hai người vẫn chưa không lìa được nhau, cái tâm thức mê muội, cho nên cái đọa lạc nó nguy hiểm. Khi nào bần cùng bất đắc dĩ lắm thì mới nằm chung.
Qua xem quân trận.
Sao ông cho mình xem? Đó. Bởi vì mình đã xem tức là mình ưa thích, mà có cái tâm ưa thích về cái chuyện tranh cãi đi đến thật đánh nhau đấy, thì cái ưa thích ấy là phạm giới. Cho nên Phật cấm từ cái chỗ xem. Thường lỡ gặp mà cố ngó cũng ác tạc. Để cấm tuyệt cái tâm mà ưa thích về cái sự chống đối tranh cãi.
Nói là xem người gây cãi thì việc tình nghi. Kính bạch thầy, tức là mình xem, mình ra, mình thấy có tiếng ồn mình ra thì mình coi ngó xem sự việc như thế nào, rồi biết rồi mình ra mình can có được không? Kính bạch thầy.
Lỡ gặp cố ngó thì chỉ ác tác, còn bây giờ định tâm đi xem người ta gây cãi, cho nên việc tình nghi tức là ba giật đề.
Nhưng con ra con coi rồi có gì con can?
Thì con coi tức là con xem chứ làm gì?
Dạ vâng, nhưng mà rồi để con xem như thế nào để con can người ta
ạ? À, nếu có tâm can ngăn, mà có khả năng để can ngăn, can đảm vào mà can người ta thì nếu mà như vậy thì dĩ nhiên là không gọi là có tâm cố ngó mới đi xem. Mình có tâm can ngăn, mình xông vào mà mình gỡ người ta ra để cho người ta khỏi đánh nhau, và thấy người ta đang cãi nhau thì mình vào mình khuyên thôi đừng nói nữa. Đấy. Thì cái việc mình định mình vào mình khuyên nó khác, còn cái chuyện cố ngó đây để đi xem người nó khác.
Xem nghe kỹ nhà
nên mất thời giờ đã đành, mà cái tâm mình đem ra bên ngoài, mở ra những cái ưa thích hão huyền. Cái ham ưa là đi về cái việc tham, mở cái tâm tham. Còn tranh cãi là theo cái sân, cái tâm mình cứ biến hóa ngu si do những cảnh là thật, mà biến hóa ra tham ra sân, rồi từ đó chúng ta bị ở trong vòng luân hồi, không biết đến bao giờ mới tỉnh ra. Cho nên Phật cấm từng việc một.
Thầy cho con thưa là như bây giờ mà chúng con mà nghe nhạc hát về nhạc đạo đó thì chúng con có phạm ba nhạc đề không ạ?
Thực ra thì không nên đấy. Thế nhưng mà muốn làm vui lòng chị em một chút xíu, ở đây cũng là cái chuyện đúng ra là vi phạm. Thế cho nên con hỏi có phạm ba nhạc đề không? Tức là chính con đã kết tội ác tác.
Kính bạch thầy là tại vì con nghe có sư cô nói là phạm nghe nhạc đạo thì chỉ sám đồ các la thôi, nhưng mà thường thì ở chúng dịch sư thì sám ba nhạc đề, cho nên con không biết làm sao.
Đấy, nhạc đạo thì chỉ đột gắt la thôi, nói chỉ đột gắt la thôi, nhưng mà nếu mà nhạc đạo mà say đắm thì thành như ưa âm nhạc, mà hãy ưa âm nhạc, ưa say đắm những cái hư vọng ấy thì tội ba nhạc đề.
Con kính bạch thầy, cho con xin phép thắc mắc cái chỗ chánh văn đó là: nếu tỳ kheo ni xem nghe kỹ nhạc ba nhạc đề, tức là đủ xem nghe thì phạm tội ba nhạc đề. Nhưng mà giờ con lỡ xem thôi, không có nghe thì con phạm tội ba nhạc đề không kính bạch thầy?
Thì khi còn lại xem còn lấy bông gòn bịt tai quá. Thôi thì cứ ba giật đề cả lượt đi, bởi vì cùng một cái tánh, ở nơi mắt thì gọi là xem, ở nơi tai thì gọi là nghe, nó cũng là một cái tánh này, tánh biết thôi, cùng tội đọa cả, bởi vì cái hư ưa thích những cái hư vọng.
Cái thí dụ như bây giờ mình xem người ta thi đấu võ thuật thôi chứ phải là đánh nhau giết nhau thì có phạm không ạ? Đánh võ đó là thầy, thi đấu võ để hạng nhất hạng nhì hạng ba thôi chứ phải đánh nhau giết nhau thì mình có phạm không ạ thầy?
Thì ở đây
đấu võ với nhau
ở đây Phật cứ bảo cứ đi xem đi nghe cái chuyện đánh nhau ở trên này, hễ cô cứ xem người ta đánh nhau.
Đánh nhau mà giết nhau mới là đấu chiến, còn bây giờ người ta chỉ thi đấu võ hạng nhất hạng nhì hạng ba thôi á.
Thì cũng tức là cái cũng như trong con đám dế nó đánh nhau chứ gì.
Đám dế đánh nhau là nó quyết tử, đứa này thắng đứa kia thua, đứa này chết đứa kia sống. Còn là này đấu võ là chỉ đấu nhất nhì và đứng hạng nhất hạng nhì thôi.
Nhưng mà can gì lại cứ phải đấm đá nhau. Can gì mà mình lại còn đi xem những cái lầm cầm mới nữa. Thầy là thầy kết ba giật đề luôn. Cần đi xem là một lần phạm. Tiếp xem cung vua.
Xem cung vua
buông lung cái con mắt để đi xem chạm chỗ vườn cây ao tắm của người ta, Phật kết ba giật đề. Đọc tiếp.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy cho con thưa, ví dụ như con đi cúng dường mà ở ngay chỗ nhà của cô Như Năng á, con kính bạch thầy, thì ở trong đó xây nhiều cái đẹp lắm, cỏ trồng cỏ cũng đẹp, rồi nhiều cái cây kiển, rồi các thứ toàn là đẹp không à. Thì con cứ tò mò con coi hết cái này tới cái kia thì con có phạm cho cái tội này?
Thì đúng đó, con phạm vào cái này. Bởi vì đem cái con mắt để đi xem những các cái chuyện hão huyền đó. Cái ao tắm chạm chỗ.
Kính bạch trên thầy, như là ở Suối Tiên đó, con kính bạch trên thầy là có sắp đó có cả 18 cái, người ta làm 18 cái địa ngục giả, rồi trong đó có những cái cảnh mà để cho mình du lịch mình chơi đẹp nữa, mà nếu mà đi như vậy thì có phạm vào cái giới này không ạ?
Mình vào mình xem để tỉnh ra thì không phải. Còn vào mà mãi mê xem cái kiểu vườn cây áo tắm chạm chỗ này thì không được. Còn nếu mình dụng ý xem để tỉnh ra, để thấy cái đáng sợ thế, nếu mà có cái dụng tâm để tỉnh ra thì không phải. Còn nếu mà đi vào để mà ngắm nghía những các cái vườn cây áo tắm chạm chỗ này thì cấm.
Định tâm vào để coi xem có họ làm có đúng hay sai thôi thì cũng được, chứ không sao phải không ạ? Xem có họ làm cái tầng địa ngục đúng hay sai á.
Nhưng mà căn cứ thì việc của người ta mà mình lại vào xem đúng hay sai. Cho nó phải bổn phận của cô tỳ kheo ni thì phải chân chính.
Thì cho con thưa thêm là còn cái việc mà xem nghe kỹ nhạc á, là mình nghe người ta hát múa với những cái bài hát ở ngoài đời thì mình phạm. Còn nếu mà những cái kịch cái tính cách là hài để vui thôi thì có phạm không ạ?
Cái nghĩa là để mua vui cho đại chúng, vì cái nhân duyên mà làm vui cho chúng một phần nào, một qua loa thế thì không phạm. Chứ còn mình say mê ưa thích thì phạm. Nếu tỳ kheo ni bảo tỳ kheo ni thoa trà thân là giới 118, giới 119 là tỳ kheo ni bảo thức swamana thoa trà thân, và 120 là tỳ kheo ni bảo sajini thoa trà thân, và 121 là tỳ kheo ni bảo phụ nữ thoa trà thân, 122 là tỳ kheo ni bảo nữ ngoại đạo thoa trà thân. Thế vì thế từ như thế là có bốn giới cả thầy. 1, 2, 3, 4, 5 giới.
Y không hoài sắc.
Y của mình đang những cái sắc chính là xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Năm cái màu chính ấy, mình phải gọi nó đi. Thì dùng ba cái thứ xanh, đen, mộc, lan để gọi.
Thầy, ví dụ như bây giờ trường hợp mà để cho các chị em được khỏe mạnh và được phòng hộ cái thân nữ của mình, cho nên An Ninh dạy võ các chị em thì như vậy An Ninh có phạm giới không ạ?
Thế là sao?
Dạy võ đó là thầy.
Sao học võ để làm gì?
Dạ, để dạy cho các chị, dạy lại cho các chị em để giữ thân, để phòng hộ thân á, thì có phạm vào cái xem đấu chiến không?
Không được dùng những nghệ kỹ thuật của thế tục.
Võ để hộ thân cũng không được hả bà thầy?
Thế hộ thân là cô đánh nhau với ai mà cô hộ thân?
Tối tối
không có đêm hôm á.
Người nam người ta vô ăn trộm, người ta vô mình biết đánh võ
mình đánh. Thế cô Minh Ngộ có phải đi học võ không?
Vậy là phải sám hối cái dạy kỹ thuật tục, dạy thế tục.
Đấy là kỹ thuật thế tục. Người ta có cái kỹ thuật của người ta, người thế gian, để gì mà mình dính vào.
Con thưa một tướng là có một sư cô nhà con hỏi là như vải đó, thì con có sức vải thì đã điểm tịnh rồi, thì khi may thành đồ có phải điểm tịnh lại không ạ?
Thì thôi, điểm tịnh rồi. Nếu là thành áo mà cái vết điểm tịnh nó vẫn còn thì mình không phải điểm tịnh nữa. Còn nó thành áo mà nó không còn cái vết điểm tịnh thì mình phải điểm tịnh lại.
Thầy cho con thưa một tướng là ví dụ như là con có bộ đồ mới mà con muốn đem đi cúng dường thì con có phải điểm tịnh không?
Cái đi cúng dường cái việc gì mình điểm.